Ngày hôm qua ở chùa Hoằng Pháp á, thì có một cô đó, cô đến cô nói thầy, con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm, mà suốt 5 năm nay con nghe Pháp thầy và con nhẹ dần mà đến bây giờ con hết bệnh hẳn. Hôm nay con rất là vui, con đến đây để con thăm thầy và con nói cho thầy biết là con là người nghe những bài pháp của thầy mà chuyển hóa. Cô đó đâu cho quả gì, nhưng mà một câu nói của cô thôi làm cho Pháp Hòa vui. Tại vì mình nghĩ rằng những gì mình nói mà có thể giúp được cho người khác thì mình làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái tâm nguyện của mình. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta sống hết sức tất cả những gì chúng ta có thể làm. Để làm gì? Vì tình thương thôi. Mình không thương mình đâu có làm. Phật không thương chúng sanh, Phật đâu có hy sinh. Vợ không thương chồng, vợ đâu có hy sinh lo tất cả. Chồng không thương vợ, chồng đâu làm việc đó. Mẹ không thương mình, mẹ đâu làm việc đó. Nhưng mà đa số chúng ta sống nhận ơn mà không nhớ ơn. Có không? Có đôi khi người ta làm một cái điều gì đó cho mình, nhưng mình xây lại mình ai biểu vậy? Trời ơi, tự ái dễ sợ. Mình thấy không? Thật là đôi khi mình nói một câu nói, một câu thôi ai biểu vậy, nhưng mà nó phủi hết tất cả, nó làm đau hớn mà người ta có thể làm một ngày trời, người ta có thể làm một tháng trời cho mình. Tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủn vậy, ai biểu? Coi như là một tháng trời nó trôi sông trôi biển. Cho nên cái chữ hồng á, không phải đợi ai làm cái gì lớn lao cho mình mới kêu hồng ân. Mà tất cả dù một ly nước trong lúc mình khát, nếu không có ly nước đó là mình chết ngất rồi. Cho nên ly nước cứu mình trong lúc khát là hồng ân. Một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân. Một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân. Một cái áo choàng lên người mình khi mình lạnh là hồng ân. Cho nên hồng là lớn. Nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng, mà nó lớn ở cái tâm. Có nhiều khi con đi chơi về khuya, mẹ ngồi chờ, thay vì mình nói trời mẹ sao mẹ không đi ngủ đi, ai biểu mẹ thức? Con lớn rồi, con tự lo được, ai biểu mẹ thức? Thì một câu nói cái tự nhiên bà già xìu, thì thôi tôi đi ngủ. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái quán chiếu của chúng ta ở chỗ là chúng ta biết nhận được những cái ơn trong đời. Quý vị biết là trước khi mình đến đây, cái khu vực này được làm ráo riết, làm ráo riết để mà cho đủ, cho kịp cái ngày để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Người đóng người cưa, Pháp Hòa chỉ nghe kể mà mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa. Mình chỉ cần nhìn vào những công trình là mình hiểu được bao nhiêu công sức tốn kém và công sức trong này. Ông hàng xóm phía sau này, ông rất là khó chịu. Có những ngày đóng cưa mà mạnh lớn quá, ông đứng lên, ông biểu ngưng. Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ ông. Nhưng mà ông cũng dễ thương. Sau khi đó ông mới nói là tôi xin lỗi, tại vì tôi nhức đầu quá, cho nên tôi không kềm chế được cái cơn bực bội của tôi. Tôi đã đứng lên, tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói. Thật sự ra ông cũng không phải là người xấu, nhưng mà cái tốt của ông là ông nhận ra cái lỗi mình. Mình đâu có nói người ta vậy được. Thậm chí quý vị thấy người hàng xóm thôi, họ bực bội mình mà họ lỡ nói một câu nặng với mình, mà họ cũng nói gì nữa, họ nói ngưng. Vậy mà họ còn biết xin lỗi. Còn mình sống với nhau mấy chục năm, nói bao nhiêu lời nặng nề mà mình không hề có một lời xin lỗi. Rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi? Đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ, không trả lời mình nữa, cái mình lại xin lỗi. Tại vì chi biết không? Tại vì người lúc đó người đó không còn trả lời nữa. Lúc đó mình yên tâm, mình nói mình không mắc cỡ. Tại giờ mình cũng còn ngại lắm. Đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy cải lương quá, nhưng mà không có sao. Nếu mà nghĩ cho cùng, cuộc đời này là mình sống như một mình, mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đâu. Lúc mình đóng vai này, lúc mình đóng vai kia, hạ màn xuống rồi mới biết mình là ai. Cho chân như của mình. Cho nên á, cái ơn là gì? Đại chúng nhớ, chữ ơn được định nghĩa là khi ai đó vì thương mà làm cho mình, gọi là ơn. Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa? Có chứ sao không. Nếu mình không thương mình đâu làm, phải không? Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng cũng vậy. Trời nhiều khi sáng đã thấy người ở dưới bếp rồi, người ta không thương mình ta đâu làm điều đó. Ngày hôm qua đi giảng về, về tới đây là 9 giờ mấy, thấy mấy Phật tử còn dưới bếp rồi lo nấu nướng để cho chúng ta có một bữa trưa hôm nay. Thế thì nếu mà nói, nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống này có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không? Không. Lúc nào cũng nhận ơn hết. Chữ nhận tiếng Hán gọi là thọ ơn. Nếu mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn. Mà mình thọ ơn thì mình phải tri ơn. Rồi tri ơn thì phải làm gì? Báo ơn. Còn nói theo tiếng Việt là gì? Nhận ơn, biết ơn và trả ơn. Đó là mình nói theo tiếng Việt. Còn mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn, tri ơn, báo ơn. Ơn cũng được, ân cũng được. Nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm. Khi mà hồi tối cũng vậy, sắp đi ngủ rồi, thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hổi qua. Thầy ơi thầy, con gái con mới nấu xong sữa đậu nành, không có đường nha, thầy nhớ uống. Chỉ một câu nói đó thôi mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đậu nành nữa. Tại vì sao? Vì mình hiểu được cái đó từ tình thương mà ra. Mà mình sống mà mình nhận được tất cả những cái thương yêu như vậy đó, nó làm cho mình có năng lượng của mình, cái tinh thần của mình thêm sức sống. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta đã có một người bạn đời trong cuộc đời mình, hay nói chung là những người thương xung quanh mình đó, người ta cần sức sống. Không phải là cơm, áo, gạo, tiền đâu, mà sức sống của họ chính là tinh thần, là ý chí. Mà ai làm được điều đó? Chỉ có mình thôi. Mình mới cho được cái điều đó mà không cần tốn tiền. Mà khổ nói, cái không tốn tiền không cho. Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp, nhưng mà mình mắng xả người ta, mình hành hạ người ta, mình áp đảo người ta bằng tinh thần, cái đó người ta khổ lắm. Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hửng mà nó nặng như mấy ngàn cân. Thật sự tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa. Cho nên trong kinh địa ngục, trong kinh Địa Tạng có diễn tả những cái tên của địa ngục á. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 á, có những địa ngục tên là Giáp Sơn. Trời ơi, giống như là mình ở trong một cái núi nặng. Có những địa ngục tên là Phi Đao. Phi Đao là gì? Phóng dao. Lời nói người đó ra như mỗi cây dao nó phóng tới mình vậy. Có nhiều khi mình né muốn chết mà cũng trúng. Né là gì? Mình không dám gặp. Mình không dám gặp, tại gặp là mình trúng dao. Mà né đâu có được, tại thủy chung họ là người mình phải gặp. Cho nên rồi họ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm. Thậm chí mình khó dễ thế này, khó dễ thế kia. Họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu. Vì thế nào rồi cũng trúng chưởng của mình. Thấy không? Chưởng là mình đưa cái tay, cái bàn tay là chưởng. Cho nên tiếng trong phim Tàu nó nói ăn chưởng. Ăn chưởng là mình lấy một tay mình dện vô người của họ kêu là chưởng. Thí dụ như mình chắp tay kêu là hiệp chưởng. Chắp tay vậy gọi là hiệp chưởng. Cái mão mà quý hòa thượng đội, mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chắp lại vậy đó. Cái mão đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đặt cái mão đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Mà ngày xưa các vị Làm cái mão đó để làm gì? Để cúng dường cho quốc sư. Những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên. Và những cái đại lễ lớn, quý hòa thượng đội lên để làm gì? Để trang nghiêm cái buổi lễ đó. Chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la. Mình không, cái mão đó không có đội, gọi là lúc nào muốn đội là đội. Đội vào những cái dịp long trọng để trang nghiêm cái đại lễ đó. Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng, như cái bàn tay chấp. Và khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp là gọi là hiệp trưởng. Có khi còn gọi là hiệp thập, vì 10 ngón tay mình gọi là thập. Cho kêu là thập chỉ. Thập chỉ là 10 ngón tay. 10 ngón tay mà hiệp lại gọi là hiệp thập. Còn một ngón kêu là chỉ. Cái này kêu chỉ là không đúng. Chỉ này chỉ của Việt Nam. Còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ. Có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ, tức là vuốt mấy ngón tay, hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông. Không? Thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông, gọi là thập chỉ. Thì ở đây khi mà chúng ta tri ân, thì chúng ta phải thấy rằng không phải chỉ có những người nào cho chúng ta những cái gì to tát mới gọi là ơn, mà dù một cái rất nhỏ. Như là nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị biết là vì muốn cho cái những ngày sinh hoạt ở đây được tốt, hàng xóm không có phàn nàn, cô trụ trì phải đi với Phật tử làm chả giò từng phần vậy nè, hối lộ. Mà nó hối lộ là nói nghe chơi thôi. Nhưng mà ở đời mà mình có thù mới có tạc, ta kêu là thù tạc. Không, quý vị có thường nghe chữ thù tạc không? À, thí dụ bây giờ một người khách đến với mình, rồi mình người chủ á, mình rót nước mình mời là thù, là tạc. Rồi người đó rót nước lại mời mình là thù. Tạc thù. Mình mời người ta là tạc, người ta mời lại mình là thù. Thì bây giờ chữ thù ân là gì? Là báo ân. Chữ thù ân cũng nghĩa là báo ân. Cho nên trong chùa có một cái truyền thống lại báo ân. Nhớ ơn á, lại. Làm chả giò đi vòng vòng báo cho họ biết là mình sẽ có một cái big event. Cho nên là đậu xe xin thông cảm, làm ồn xin thông cảm. Trời ơi, mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp Hòa nghe ngoài này mở lo ôm sùm, ở trong đó Hòa hồi hộp. Pháp Hòa nói mới có cuối tuần, tuy người ta cho mình sinh hoạt nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo. Tại vì thử lo mà mới 7 rưỡi thử rồi. Cho nên mình không biết là sao cái này nó đi tới đâu nữa. Cho nên á, trước hết là mình nhận ra ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh. Mà khi chúng ta nhận ra như vậy rồi chúng ta sẽ sống. Có nhiều khi mình nói tôi vậy đó, tôi vậy, nhưng mà mấy chục năm vậy không ai hạnh phúc hết. Đâu tôi khác hơn vậy có nó ra làm sao? Nếu mà mình thấy mình thương được người đó thì mình khác hơn vậy có nó ra làm sao? Tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy, ai cũng khổ đau giống vậy, thì tại sao mình không đừng như vậy coi cái cuộc sống này nó khác khác hơn không? Cũng giống như mình bệnh, mình uống thuốc này không hết thì mình lại tìm thuốc khác mình uống vì mình muốn hết bệnh. Thế thì tại sao chúng ta không hết được những cái tật của mình mà mình không giảm đi, uống thuốc mà không giảm mà như tăng à, hoặc là bớt đi, giảm đi thì người khác cũng bớt khổ, bớt buồn. Cho nên cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung? Nếu mình muốn đừng ai phiền mình thì mình cứ sống mình. Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình thì nghĩa là mình đang mong mỏi một người nào đó làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu mình cũng không thấy hạnh phúc, không thấy vui, mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa, thì mình phải quán chiếu lại cái cách sống đó của mình. mình có hạnh phúc không, người đó có đang hạnh phúc không, mình có đang tri ơn, mình có đang báo ơn không, hay là mình đang vong ơn, nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn mà người đó đã làm cho mình. Mà nếu như mà mình quên đi cái đó, mà mình sống mình làm khổ người đó bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống của mình, thì mình đang là cái người làm khổ mà có cái lỗi trong đó. Ở trong chùa, một tháng chúng ta lại báo ơn 2 lần. Bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó, mỗi năm đó, mình cúng ông Táo ngày nào? 23. Tại sao mình phải cúng ông Táo? Tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông Táo. Trong suốt một năm qua, ông Táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình. Bởi vì ông Táo là cái lò, mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á, là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần sự hạnh phúc. Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi thì nhà đó hạnh phúc đang còn. Tại sao? Còn nấu ăn nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung. Mà nếu mà gia đình đó không còn ăn cơm chung mà nay nấy ăn thì bếp đó không có mở. Cho nên mình thường hay á, mình hay nói là sao? Quý vị thấy những cái cảnh mà ở Việt Nam người ta diễn tả cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì? Khói lam chiều. Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên buổi chiều là biết nhà đó đang đầm ấm sum vầy ăn một bữa cơm với nhau. Cho nên cái gia đình của người Việt Nam, cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp. Tại vì vợ nấu, chồng rửa chén, con phụ sắt gọt, dọn chén. Mà nhà nào buổi chiều còn hạnh phúc như vậy thì sự đầm ấm, sự hiểu nhau, sự cảm thông. Chứ con đi học về, con lên lầu chơi game, chồng nằm sofa coi tivi, vợ vừa rửa chén nghe ông thầy pháp hòa. Thành thử ông thầy pháp hòa vô nhà chứ không phải người khác. Nếu cần thiết tắt các thầy đi để cho mình được nghe tiếng vợ, mình được nghe. Tại vì sao mà bà xã mình phải nghe băng giảng? Tại vì không ai nói chuyện với bà hết. Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn mà bà vừa làm đủ thứ, bắt đầu bà hơi nổi. Và bà phải mở băng giảng mấy thầy lên để làm chi? Để khua bà đau, để bà nấu hết bữa cơm. Cho nên mấy thầy đóng vai thuốc trị bệnh lúc đó đó. Chứ bà không nghe gì đâu. Bà nghe ông lải nhải rồi, nếu mà có chỗ nào cười cười bà ha ha bà cười vậy cho bà nấu trọn bữa cơm thôi. Chứ còn nếu như á mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp. Cho nên cái bài hát Khói lam chiều, một nhà mà mình còn vui sum họp với nhau thì gia đình nó hạnh phúc. Cho nên á, giữ lửa cái bếp trong nhà nó quan trọng. Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo không phải là một sự mê tín. Nếu mình hiểu được ý nghĩa, mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình cúng mà không hề mê tín. Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài, ông Thiên, ông gì đó, mình cúng mà mình biết được ý nghĩa cúng đó là gì. Đó là một sự bày tỏ biết ơn của mình. Cúng là nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn nói lên một cái niệm tri ơn. Tri ơn ông Táo vẫn còn nổi lửa lên ở nhà con mỗi ngày, để tượng trưng là gia đình con đang đầm ấm, đang hạnh phúc. Cúng ông bà nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội, ông bà ngoại, xin cha mẹ. Hay là cúng ba má chồng, cảm ơn ba má chồng, người đã sinh ra người chồng để cho con cưới làm chồng. Rồi cúng ba má vợ, cảm ơn ba má vợ đã sinh ra một người để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. Vì vậy thì cái chữ cúng ai ngồi đó ăn đâu. Mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó. Mình coi ông bà ăn món gì. Nhà ông bà không ăn món gì hết, nhìn còn nguyên, lát mình mới tới phiên mình á. Nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì? Chữ cúng là cung dưỡng. Chữ cúng dường á, quý vị mang chùa đồ lên quý chùa, quý vị nó cúng dường, thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Vậy thì mình bày một cái bữa dỗ đó là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần, văn hóa, đạo đức, cội nguồn cho mình, cho gia đình mình, mà đặc biệt là con cháu của mình. Cái cúng đó không hề mê tín. Người không hiểu mà mình cũng chẳng hiểu thì bị người ta chỉ trích mê tín, thì mình mới phải nhận à mình mê tín. Chứ còn mình cúng mà mình hiểu, không ai nói được. Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình. Mê là gì? Là không hiểu biết. Tín là tin, tin mà không hiểu gọi là mê tín. Còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tin. Vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi. Mình sống mà biết cội biết nguồn, lỗi cái gì? Còn sống mà không biết cội nguồn, không biết tổ tiên, không biết gì hết á, mà tưởng là hay à. Sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại chê trách? Nhưng mà mình là người cúng, mình phải hiểu mình đang làm gì. Thí dụ mình cúng đất đai, có ông đất nào mình không thấy. Nhưng mà mình cúng như vậy để nói lên cái tinh thần gì? Cái tâm mình à, sống đâu biết ơn đó. Đấy, sống mới biết hàng xóm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm là bị kiện chết rồi, phải không? Thành thử sống mình không phải biết hàng xóm. Nhờ hàng xóm họ appreciate, họ không có chấp nhất gì mình, thì họ sẽ bỏ qua cho mình. Thì quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy đó. Mình chỉ nói những người dân, những người xung quanh thôi, chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình. Cho nên trong cái truyền thống Việt Nam, lễ cưới vợ chồng phải hướng về nhau, xá nhau một xá, gọi là gì? Phu thê giao bái. Vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì? Mình quý trọng nhau là người bạn. Cho nên chúng ta gọi là bạn đời. Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng, vợ chồng còn là bạn đời để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nếu mình sống mà vợ mình sợ mình là mình biết là cái cách sống của mình nó có vấn đề rồi đó. Mình làm sao mà người đó sống cái sự thương cũng có mà hình như sợ sệt, sợ hãi. Sợ nó có hai cái sợ, sợ kính hay là sợ hãi. Sợ hãi là gặp người đó giật mình bấn loạn. Hồi đó mới gặp người đó là trấn động con tim. Bây giờ gặp người đó là trấn động cơ tim. Hồi hộp, lên máu, lên cơn, đủ kiểu hết. Tại vì người mình hay lên cơn, cho nên người đó gần gần mình sống hay lên máu. Rồi mình hay lên máu, cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim. Cho nên á, một niệm nhớ ơn. Một niệm là gì? Là nhất niệm. Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó. Một ly nước, một cái bánh. Nếu mình ăn một cái bánh mà ăn cái bánh trong nhất tâm thì cái bánh đó mình sẽ ăn một cách trọn vẹn. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhất tâm đảnh lễ, hay chúng ta gọi là chí tâm đảnh lễ? Chí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một. Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi. Một tâm này con hướng về Phật, gọi là chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ là đầu của mình sát xuống, lại sát xuống đảnh lễ. Nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con. Chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ. Chí tâm ở uống một ly nước, nói một câu nói, mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình, thì cái lời nói đó nó biểu hiện tình thương. Cho nên quý vị thấy, khi Đức Phật nói Pháp, Đức Phật nói bằng tình thương. Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương thì không phải chỉ những người cao mới được hiểu, mà tất cả mọi người đồng cảm được hết. Mà tùy theo căn cơ của mọi người, cũng giống như một đám mưa, không kỳ thị. Cây lớn hút nước nhiều, cây trung bình hút nước vừa vừa, cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời, ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết, không có nắng mình cũng chết, không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng, mưa, gió vân vân cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống, không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống. Cho nên nhờ có mưa, có nước, mà chúng ta nhìn một đám mây, nhìn một đám mây chúng ta vẫn thấy được cái đẹp. Trước hết là thường thường mây nó làm cho người ta cảm nhận được một sự mát dịu đẹp. mây nó sẽ tan biến ra làm mưa, làm nước để cho chúng ta có sự sống. Mà thường thường mây là lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm hứng làm thơ. Có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại. Kìa mây bay trên núi, à xuống cho thầy xem. Ồ mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói lên tự tại của người tu. Kìa mây đang bay, kêu mây xuống, định kêu mây xuống, nhưng mà thôi mây kêu sao được, mây là phải bay thông dong. Mà thầy cũng đang bận ngủ. Cái chuyện, cái câu, một cái bài thơ ngắn đó muốn nói lên được cái sự tự tại thông dong của người tu. Và cũng nói lên cái gì? Cái niềm vui, hạnh phúc khi mình nhìn mây. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai, ngài có làm bài thơ mà nãy sư cô trích hai câu mà hay quên. Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bướm bay vườn cải, bài thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có hai câu: trời hôm nay đẹp lắm thật mà, 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đó là bắt đầu của bài thơ đó. 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Trong đó cũng có một câu đó: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Mà một câu đó như thiền ngữ. Mỗi ngày mình thức dậy, mình hãy nói với mình: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Thì bao nhiêu khổ đau nó không đủ làm cho mình khổ. Tại vì một người làm mình khổ, nhưng mà còn 9 người khác làm mình vui. Mà mình sống trong khổ, nghĩa là mình phụ lòng người 9 người kia, mà mình bị người kia hành mình. Người kia phải chuyển hóa là chuyện đành, nhưng mà thôi nếu họ chưa chuyển hóa thì mình tại sao tự chuyển mình, phải không? Thí dụ như trời đang mưa, mình chạy nói: ê đừng mưa. Không được. Bây giờ trời đang mưa, bây giờ mình làm gì? Đục mưa. Cho nên quý vị nhớ hồi nhỏ mình có cái bài hát không? Trời mưa vô ta, thì mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mình bắt người khác không được thì mình phải tự chuyển mình. Đó là cái cách sống. Ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương? Con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn nằm im để vết thương lành. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta cũng thế. Nếu không ai băng bó vết thương cho mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn, tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình. Con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á. Khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn để nó trú ẩn, nó làm cho vết thương nó lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng thế. Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình chính là làm cho tâm mình an ổn. Không ai tu giùm mình được hết. Đức Phật nói Đức Phật có 4 điều không thể làm. Nhân quả không thể thay đổi, trí tuệ Phật không thể cho, phải không? Trí tuệ Phật đâu thể cho. Phật không thể tu giùm mình được. Và cuối cùng là gì? Người không có duyên không thể độ. Họ chưa có duyên thì không. Người không có duyên thì không thích nghe lời lành. Đưa 1000 họ nhận, chứ biểu họ ngồi nghe câu lành từ chối. Cho nên là sao? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. 1000 vàng có thể được, 1 lời lành khó lắm. Tại vì sao? Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào mà vui nhộn. Chờ hôm rồi có phải Phật tử lên nói: thầy ơi, sao mà mấy đứa nhỏ mình nói nó không nghe? Pháp Hòa nói thường thường mình nói mà nó kêu gì, nó lành thiện là mình nói gì, toàn là tĩnh lặng vậy vậy, sao nó chịu nổi không? Mà cái mà nó nghe là gì? Giật. Cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ. Ở đời là thường là vậy, hễ cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới lành thiện. Còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó thích thú được. Cho nên thiên kim vậy đó, hảo ngữ nan cầu. Một ngàn vàng ngàn lượng vàng có thể người ta có thể dễ kiếm được, nhưng một lời lành khó nghe lắm. Cho nên á, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả, Đức Phật không thể độ người không có duyên, Phật không thể cho mình được cái trí tuệ, Đức không có cho mình trí tuệ được. Và Đức Phật không thể nào tu tập dùm cho mình, mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ơn Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy, mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào. Cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải. Thiên là gì? Trời. Địa là đất. Phú là gì? Che. Tải là chở. Phú là che, tải là chở. Trời đất che chở cho mình. Mà quý vị thấy không, mỗi ngày đất trời có che chở mình không? Có. Cho nên vì có sự che chở đất trời, cho nên chúng ta nguyện sống mà chúng ta không làm tổn hại thiên nhiên. Cái gì không cần phải chặt phá, tại sao mình phải chặt phá? Phải không? Thí dụ như là mình xài một cái ly giấy, mình nên, nếu mình ở đây nguyên ngày, mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại. Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy mình uống cái mình vất đi, rồi lát 3 phút mình, một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly. 100 người như thế, 1000 người như thế thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường, môi sinh cỡ nào. Cho nên cái nguyện thứ tư khi chúng ta ăn cơm á, mà chúng ta phát nguyện đó, xin nguyện ăn cơm như thế nào để nuôi được lòng từ bi, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Đó là lời phát nguyện khi chúng ta ăn cơm, mà câu thứ tư chúng ta đọc. Chúng ta có 5 câu để chúng ta đọc khi trước khi ăn cơm, mà câu thứ tư là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình đối với đất trời vạn loại. Đó là nói tới thiên địa phú tải. Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được? Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được. Cho nên người Việt Nam hay nói trời đất, thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó, chứ không phải chúng ta nói tới đất trời, ông trời ông đất nào đâu, mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth. Cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Quý vị đọc một câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ coi. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Biết bao nhiêu công ở trong đó, phải không? Xin nguyện ăn như thế nào? Ăn chánh niệm, ăn với lòng biết ơn. Rồi phải ăn vậy thôi đâu, và sống như thế nào để đền được cái ơn đó. Chờ câu thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là mình nói về cách sống. Rồi bây giờ mình nói tới tâm nè. Xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Cái câu đầu là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn tới tất cả đất trời. Câu thứ hai là chúng ta nói về sự, cái cách sống của mình trong đời, đó là ăn có chánh niệm. Quý vị uống một chai nước, người ta đưa mình là nước free, nước tặng không, nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra ta phải đi mua. Thế thì chúng ta nhận chai nước chúng ta không nên phung phí, uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại, chứ không nên bỏ bừa rồi một lát mình không nhớ đâu cái lại kiếm chai khác. Mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước. Rồi cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống. Câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm, chuyển hóa tâm. Câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình, ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời, cho người. Còn câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp để hộ đạo giúp đời nên con thọ nhận thức ăn này. Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó là nó nói lên tất cả sự biết ơn và sự phát nguyện sống như thế nào để chúng ta đền cái ơn đó. Cho nên trong cuộc đời này nếu mà chúng ta chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn trong cuộc sống này. Hồi nhỏ mà nhớ mình đi học, mình học cái bài mà gì ăn một cái trái cây nhớ trời trồng trọt, sang đò nhớ người chèo trống, nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó. Thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết. Và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người. Mà quý vị nhìn mỗi ngày, thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành là mình nhớ ơn không khí rồi. Vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát đó, để nó bảo hộ được cái môi trường này. Rồi mình uống một miếng nước cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó. Quý vị thấy không? Bình hoa bất cả xung quanh mình, nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều. Vì vậy cho nên đối với một người tu tập, chữ tu tập ở đây Pháp Hòa không chỉ nói đến vấn đề người Phật tử. Tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết. Tại vì sao? Nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lung. Mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực. Ví dụ như bây giờ mình quay về, mình ngồi coi cái túi tiền mình nè, còn nhiều thì mình biết xài chừng mực. Mình quay trở về, mình nhìn lại cái gia đình, mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn, thì mình sẽ làm gì đó để cho cái gia đình mình nó ổn. Mình quay trở về nội tâm mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si, thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này. Mình quay trở về, mình nói sao lúc này tôi sống hơi phiền não, thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình tâm mình nó giảm phiền não. Cho nên tu là gì? Là một sự trở về. Mà trở về với đâu? Trở về với chính mình. Mà trở về được với chính mình là mình mới thấy được mình. Cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục. Bản lai diện mục là gì? Là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là sự an tịnh, chứ không phải là sự. Cục Pháp Hòa nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết trơn, lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó. Còn sáng ra là mình để nãy kia lên là mặt mũi nó hơi có nó hơi có tô điểm. Còn mình rửa mặt sạch sẽ, mình sống được với chân thật là mặt mũi xưa nay của mình. Thôi thì sáng hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân. Và kế đến là Pháp Hòa muốn ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì. Không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân, mà tất cả những gì trong cuộc sống này nếu chúng ta để tâm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều. Mình đi đường, nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường sạch sẽ, gọi là gọi là gì, trơn tru để mình đi. Rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm. Không có những người ở một cái chỗ cống rãnh để mà thanh lọc những cái nước đào thải dơ ra, để đưa những cái nguồn nước sạch trở vô city cho mình xài, thì làm gì có nước cho mình dùng. Cho nên chính từ những cái đó mà chúng ta không dám phung phí. Mà đôi khi chúng ta phung phí của cải đã đành rồi, chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình. Mình nhận ơn cha mẹ cho mình cái ơn này, tổ tiên cho mình cái thân này, mà mình cũng phung phí bản thân mình luôn nữa. Mình phung phí thời gian. Một ngày có 24 giờ, mình không bảo đảm ngày mai mình còn không, nhưng mà 24 giờ còn lại mình vẫn phung phí như thường. Thế thì nếu chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ thấy rằng hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều. Phung phí tình thương của người thương đối với mình, họ làm biết bao nhiêu việc cho mình, nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn, một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó thì tức khắc cuộc sống mình nó sẽ khác, lời nói mình sẽ khác, cách cư xử mình sẽ khác, và chúng ta sẽ làm cho người đó vui vẻ, khỏe mạnh, họ sống vui hơn. Mà họ sống vui họ sống lâu. Còn nếu mà họ sống trong khổ đau, đời sống họ nó ngắn. Mà khi mình mất họ rồi, chắc gì có người khác vô làm được những việc như họ đã làm cho mình không. Cho nên nếu mình không biết tận dụng, nếu mình không biết trân trọng, thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm thì nó dễ hư. Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cắm đây nè, nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thì bình hoa này nó sẽ last long hơn, nó có thể kéo dài được 2 tuần 3 tuần. Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó có thể khô héo trong 2 ngày 3 bữa. Con người không khác là hoa. Nếu chúng ta không tưới tẩm con người xung quanh mình thì người đã khô héo. Xưa đại chúng, khô héo vật chất không sao, mà khô héo tinh thần héo dữ dội lắm. Tại vì sao? Tại vì cái đó, đó là một cái nguồn năng lượng để đưa họ lên sự sống. Tại sao những người mẹ bệnh mà vẫn khắc phục ráng nấu cơm cho con ăn? Tại vì tình thương nó khắc phục được hết. Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là nếu chúng ta có cái nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình một cách sống biết ơn. Biết ơn rồi, chúng ta sẽ có một cách sống để chúng ta báo ơn. Mà chỉ cần biết ơn báo ơn như vậy thôi thì mình sống vui vẻ, người ta cũng sống vui vẻ. Mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu, người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu. Còn mình dở quá, mình không biết thì người đó tinh thần áp đảo, buồn rầu, u uất, bắt đầu nó trở thành những khối bệnh. U uất là bệnh ung thư. Sống mà nội tâm đau khổ, không có bày tỏ ra được với ai đó, chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư, những căn bệnh. Quý vị không tin, quý vị search thử. Một người mà sống khổ đau mà ôm ấp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm. Rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó. Bệnh họ là bệnh sân si, bệnh phiền não. Rồi đem cái cục sân si phiền não đó họ phun xung quanh họ. Rồi những người xung quanh cũng sống bằng cái sân si phiền não mà không dám nói gì hết, cứ ôm. Họ dục là chụp, họ dục là chụp. Còn còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác. Cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau. Cho nên uống sinh tố rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không? Mình tỏ ra độc tố không, chứ không có là những cái sinh tố. Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người tu học đạo Phật. Mục đích của Đức Phật không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết để mà tìm một số tín đồ. Cái đó không phải là cái cách của Đức Phật. Cái cách của Đức Phật là làm sao truyền tải cho mọi người cái phương pháp chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui. Và chỉ cần như vậy thôi là Đức Phật đã thành công trên bước đường hoằng pháp của Ngài rồi. Cho nên á, chúng ta không mệnh danh là pháp sư, là giảng sư đi hoằng pháp, nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta chính là cái cách hoằng pháp hay nhất. Tại vì người ta thấy mình, trời ơi, người đó nghe pháp tu tập mà mỗi ngày mỗi thêm xinh tươi mát dịu, ta thấy người ta mới làm niềm tin, ta tu theo chứ. Không, muốn ta tin mà mình không có làm gì cho ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo. Hồi mới đi chùa, không đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương. Đi chùa lâu hết thường nổi. Làm sao vậy? Là tại mình tu nó trật lắm rồi. Mình đi chùa càng lâu thì mình phải càng dễ thương chứ. Nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết, phiền não, chấp chứa, chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là chấp mình, chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận. Rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn. Cũng như thế, mình sống mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương, lẽ ra cưới nhau về rồi vợ chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ. Ủa sao kỳ vậy, sống càng lâu càng bực bội hơn, nghĩa là nó có vấn đề rồi đó. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa làm cái đám cưới cho một cái anh, hai vợ chồng không biết tiếng Việt. Kẻ Pháp Hòa mới nói á, hai đứa con á, mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa. Mà thật sự chúng ta thương nhau thì có rồi đó, mà hiểu nhau thì rất ít. Mà chính chúng ta hiểu nhau ít cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên chúng ta cần phải mở lòng, tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn. Mà khi tình thương mình lớn rồi á, cái câu nói của mình, cách hành xử của mình nó khác à. Không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu, chỉ cần một lời nói hỏi thăm, một lời cảm ơn, một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết. Người ta nấu ăn cho mình suốt buổi, một lời cảm ơn không có mà ăn suốt buổi chê, thì mình mới thấy là rõ ràng là mình không có một chút gì nghệ thuật sống hết. Không có nghệ thuật sống thì cái hoa nó cũng héo, chứ đừng nói cái hoa biết nói. Cái hoa này là cái hoa tự động, mình chỉnh dây thiều là nó cười à. Ăn thua biết chỉnh dây thiều, mà không biết sao cứ bứt dây thiều đó, nó đứng yên chỗ. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con, dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ, tới giờ ngủ bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Ta có cái bài kệ đi ngồi thiền, vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Sau này các thầy mới đùa, các thầy chế lại là vào đi tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ, chữ nghỉ là dừng, dấu hỏi. Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ, mà muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta thường thường á là ngủ mà không nghỉ. Ta kêu ngủ nghỉ mà, muốn ngủ là phải nghỉ, nghỉ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghỉ, không dừng. Dòng suy nghĩ vẫn chuyện tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được. Chứ ngủ nghỉ, muốn nghỉ, muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ, mà chúng ta gọi là gì nghỉ? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi. Thí dụ làm việc cả ngày, ta nói trời tôi làm việc không ngơi, nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá, mình ngơi một chút đi, ngồi xuống thở 5-3 phút khỏe làm tiếp. Ông Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát đó. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi, đi mãi mà không biết dừng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cho nên ở một cái bài khác ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Không ai cấm mình phải làm gì, phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ sạc pin, chúng ta phải dừng nghiêm điện vô, đủ 8 tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như mà mình sạc pin mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút nhưng mà nó đầy, chưa có pin đầy. Mà sạc kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường sạc điện thoại, sạc cái gì là phải sạc đủ đến khi nó đầy. Chứ mình sạc nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin. Còn không thì pin nó bị ảnh hưởng, nó chưa đầy, mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập. Cái này là phải tập thôi, chứ còn không có cách nào. Mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, vì mình biết là mình có lo không hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail, mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi. Chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa, đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức, đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó. Thì mình biết là mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ. Hãy ngủ chừng một chút mà mình dậy thì một tiếng, hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập. Bạch Thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề, Thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất xuyển đề, ác pháp? Thưa đại chúng, chữ xuyển là chữ xiển mới đúng. Thật ra thì xuyển hay là xiển nó cũng không sao, vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xiển là gì, đề là gì, vì nó là chữ phiên âm. Giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai Á, vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia. Không, thì không thể dịch đó. Mã là con ngựa, Lai là nó giống giống, Á là câm. Không, không thể dịch như vậy được. Chữ Mã Lai Á là tiếng phiên âm. Không, thành thử không thể, giống như chữ Mulagana mình âm lại là Mục Kiền Liên, thì không thể dịch mục là mắt. Ông Kiền là chắc, Liên là hoa sen, ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. Cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy. Vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược. Bồn là cái chậu, đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vào cái chậu cúng chữ Vu Lan Bồn. Không được, mình giải như vậy là tội nghiệp cho Phật học. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana, mà chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược, chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ nhất xiển đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tính bất cụ, nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chữ nhất xiển đề đó đưa ra 10 nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp, vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất xiển đề. Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm. Thấy người ta làm thiện, chẳng những không làm theo mà còn phỉ báng điều thiện của người đó, thì người đó là không còn cứu chữa. Tuy nhiên, với tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tính là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ, và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức. Vì vậy cho nên á, trong kinh mới có câu á, ở trên đời này á, có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á, mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu. Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm, hai là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm, tự mình xấu hổ. Quý tha là hổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xiển đề và giảm đi cái điều bất tín nơi họ. Cho nên đó, đối với nhất xiển đề, mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cỏi can cường vậy thôi, chứ mình không dám khinh họ. Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau, chắc gì mình đã tu tới bây giờ. Mà thậm chí bây giờ, ngay bây giờ mình là Phật tử nè, mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ, là thời kinh mình nó có khác đó, tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có. Và nếu mình khổ một cái nữa, lên trả giá với Phật liền: Phật phù hộ con qua khỏi kỳ này, con ăn chay 3 tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử đó, gọi là biết học Phật thường thành đi. Nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó, đó. Cho nên đừng có phiền muộn quá. Khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương, đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ, mình không biết đó chứ, mình cứ nghĩ mình là người dễ thương, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết rằng người khác cũng, mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trời, cái này tu tiến. Rồi, nhất xiển đề ha. Nhất xiển đề á, để Pháp Hòa nhắc chữ này. Quý vị nhớ là chữ nhất xiển đề và chữ xiển đề nó khác nha. Chữ xiển đề là tên của một nhân vật. Đó bà đó là dì của ngài Sa Nặc. Quý vị nhớ Sa Nặc không? Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó. Thì bà này là dì ruột của ngài Sa Nặc, cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó, thời gian sau thì bà này phạm trọng giới, cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xuất, tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử, tên là Xiển Đề. Còn nhất xiển đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ báng. Nhưng mà thường thì những người này là gọi giờ khi họ đã bất tín, tín bất cụ, phỉ báng rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Kính chúc thầy sức khỏe, xin thầy hoan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Mani Bát Di Hồng. Câu này đi bắt ma. Thưa đại chúng, mà chữ Án Mani Bát Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Đây là một câu linh chú 6 chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là 6, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là 6 chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ án theo tiếng dịch gọi là quy mạng. Án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng án bệ sắc thệ, án a na lệ, án tất điện đô mạng, án chiếc lệ chủ lệ, thì chữ án là một câu dẫn âm. Cũng giống như mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó, hò dẫn âm đó. Đố ăn con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tựa nhỏ bắp chân, áo chàng qua gấm đắt tiền. Hò ơi vậy nó dẫn âm. Áo chàng qua gấm đắt tiền, ban ngày nhiều vợ tối ở riêng một mình. Rồi cái anh ảnh nghe hò đố ảnh vậy, đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ. À, con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, hò con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tựa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày hai ba giờ. Hò ban ngày hai ba giờ, tôi ở riêng một mình. Chữ án là quy mạng. Chữ mani là một viên ngọc quý, mà ngọc này nó có đủ khả năng, nó lấm tất cả mọi cái cặn bã. Thí dụ như một ly nước đang đục, thả cái mani đó vô là nó lắng là liền. Được dịch là ly cấu. Cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa đó, Bồ Tát. Án là dẫn âm, mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là án mani bát di hồng. Chứ khi mình đọc cái câu lên đó là để muốn nhắc mình sống với tâm bồ đề trong sáng. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Thì có ông bà cụ đó, bà tụng án mani bát mi beo. Án mani bát mi beo. Ông thầy cũng nghe bà tụng án mani bát mi beo, ông tới ông nói trời ơi bà tụng trật rồi, người ta là hùm mà sao bà tụng beo. Hùm beo, bà kia án mani bát kia hùm, ông bà cụ tụng án mani bát kia beo. Ông thầy đi ngang á, thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi án mani bát di beo. Thì ông này mới nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi, cái câu là án mani bát di hồng di hùm á. Bà ông nói xong rồi bà già đau khổ, tu mấy chục năm niệm mấy chục năm, ai nhờ mình niệm trật. Thì khi mình niệm trật như vậy bà buồn, cái bà niệm đúng trở lại. Ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó, quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông già thấy cái thầy thấy cái lỗi của mình. Hùm hay beo gì không quan trọng, mà quan trọng tâm bà thành. Mấy chục năm nay bà thành tâm, bà tụng beo vẫn phát ánh sáng. Mình ở đâu chen vô nói hùm, làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại, tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó, Bà tụng hùm, à bà tụng beo mới đúng. Thôi bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án lam hay là úng lam cũng giống nhau, bởi vì từ chữ Phạn úng ram. Úng ram thì mình đọc, có người đọc là án lam, có người đọc là úng lam. Chữ sa ha có khi đọc là tóa ha, xóa ha, ta bà ha, té bà ho gì. Quý vị biết cái bài, quý vị biết cái bài chú Thánh Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Chân Ngôn này. Cái bài chú đó, đó hồi xưa đó nha, là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là án nại ma ba cát ngõ đế a ba ra mật đạp a u rị a nạp tô tức đệ thiệt chất đạp điệp ta ra tệ giả đắc tháp cà đặc giả a ra đế. Ở trong 10 bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á, mà cái bài đó là xưa không tụng vậy, ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu. Án nệ mô bò cót ngò ti o o lai mì thang tô mì ti chim chìm thang điệp to lao tò gia thác thác kia thạc gia thang giúp thang gió. Rồi cái câu cuối cùng là tô bọt kho. Hồi xưa tao đọc vậy, nhưng mà giờ tô bọt ho tó bọt ho. Thì nó cũng là chữ phiên phiên âm. Cho nên án lam, úng ram gì cũng là chữ phiên âm. Thế là ngay mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, có chỗ là Tâm Đà Ra Ni. Thế mình sẽ thắc mắc, ủa tụng Tâm Đà La Ni đúng hay là Đà Ra Ni đúng? Nó là chữ phiên âm. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn Đà Ra Ni, nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là Darani, thì mình đọc lại là Darani, nó gần hơn là chữ Đà La Ni. Được hết, không sao hết. Thì Pháp Hòa kể thêm chút về để đại, lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu, nó I don't know what you say, it's not my language. Nhiều khi con làm việc sai, như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Trời ơi, ai mà thành thật dữ vậy. Con cảm thấy hối tiếc, ăn năn khó chịu, làm sao cho ý nghĩ bình yên. Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ gì. Đưa quên đưa mà lỡ hà quên thùng rửa đâu đưa em. Ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật bao giờ, cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỷ cho con biết chút ít nghe. Biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ là muốn lên cõi cái cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật. Nó thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm. Vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chuyện tầm bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật nhưng mà người ta không nghĩ ác, người ta không làm ác, người ta không sống ác, thì người đã giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho nên ngay bây giờ quý vị cũng cứ, mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày niệm Phật giống mình mới gọi người đó tu. Chưa chắc. Tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu. Mình nếu mà mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ, chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng em thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của Pháp Hòa đó. Hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe, làm biến niệm cái chà anh đầu không. Mình niệm Phật rất là nhiều, mình tụng kinh rất là nhiều,
Nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng, người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản nói chị hoan hỷ, chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình. Được rồi, đứng bên kia. Hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất lạ ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. À, không phải một việc, Pháp Hoài ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống, thật mình biết cái người đó tu hay không á, là cái cách nói chuyện, cách sống của họ, chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị xuất gia mà mình, cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là đi, đứng, nằm, ngồi. Nói năng hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha. Ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là việc làm xấu. Ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bị thọc, thọc bị gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hàng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục. Còn nếu về mặt giữ giới của mình đó, hai phần. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm. Ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó, không giết người hại vật đi. Nói rõ là không giết người hại vật. Mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chữ chỉ là dừng. Hãy giữ gìn cái sự dừng không làm, đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm, đó là bố thí giúp người. Mình không cần nói gì hết, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới. Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm. Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Và một ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế. Đủ tất cả các loại giới thì giới nào cũng gom thành là giới thể. Là thể của giới, thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác. Thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới tướng, là cái tướng của người giữ giới. Cho nên á, ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh, thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật. Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh, nhưng mà tôi không nói ác cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ, nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt. Ví dụ thuộc những câu ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi, nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thành nữa tăng được cái điều thiện, nó vẫn lợi cho tâm thức của mình. Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Nay tôi chuyển đề tài rồi. Thật sự ra nó có câu kế: giờ buông thư chúng con nằm ngửa, trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật, là nằm nghiêng về bên phải, rất hợp với y lý, vì nằm nghiêng bên phải gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu, xin thầy giải đáp cho con rõ. Thưa đại chúng, khi chúng ta nằm ngủ á, thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè trái tim mình. Thì tim nó bị đè vì tim nằm bên trái, mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn, hay là mình bị dễ bị có những giấc ngủ, nằm những cái ác mộng. Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể, suy tư, chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành thử ra, nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình sau một ngày mệt mỏi. Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nhiên à, thấy không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân là mình đè nó lên đó, đôi khi mình không thoải mái. Vì mình nằm ngửa ra mình buông thư, đã nói là buông thư mà, thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết, rồi mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở. Và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút, nhưng mà nhờ như vậy sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta rất là sảng khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng, sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi. Ví dụ như nói thiền, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai, vân vân. Cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng 1 giờ, 2 giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không, mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu, mà thiền là cách sống. Thiền là cái gì nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất, bởi vì nó không còn đi đứng, không còn sự động tĩnh nào nữa hết, thì sự tịnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống, chứ không phải thiền. Cho nên nói pháp môn, thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông cũng là một từ tạm gọi thôi, để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi. Chứ còn đã là thiền thì không tông, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chỉ bình thường là tốt rồi. Thưa, nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần. Một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó. Có cái duyên là nhiều khi á, mình ở nơi mình á, có những cái lực nào đó mà cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhưng người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không tốt, vì không có gì sợ hãi, mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ mau giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắc vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên, mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó, nếu mình có là một sự đặc biệt. Quý thầy có dạy khi ngồi thiền hay chỉ ngồi yên tâm không cần suy nghĩ gì cả, có thể nào và làm sao mà tâm mình không nghĩ gì cả được? Dạ thưa, không phải. Ngồi thiền không phải là không suy nghĩ gì hết, mà là ngồi thiền để không suy nghĩ lung tung. Chứ nhất định phải có một cái để mình suy nghĩ. Nếu mình ngồi đó mà không suy nghĩ thì mình là khúc gỗ, mình là robot. Phật giáo không chủ trương cái đó. Mà Đức Phật biết rằng chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cách làm sao việc nào một việc thôi. Thí dụ bây giờ trong khi mình ngồi không lo lắng gì hết, chỉ một việc thôi mà quý thầy thường hay nói mình quán tưởng gì? Hơi thở. Quán tưởng hơi thở, lấy hơi thở làm cái điểm mục để đưa cái tâm mình trở về. Mà nếu mà mình không có quán hơi thở thì mình lại nghĩ cái khác. Tiền, bạc, nhà, cửa, công ăn, việc làm, mà tất cả những cái đó nó làm mình bấn loạn lên. Và khi mình càng lo lắng hơi thở mình càng hỗn hển, mình càng khổ đau, càng mệt thì hơi thở mình nó không điều hòa. Và hơi thở một khi điều hòa thì sức khỏe mình nó trở lại bình thường. Cho nên điều hòa hơi thở là một phương pháp chữa bệnh từ thân cho tới tâm. Mà tại sao không lấy cái khác mà lấy hơi thở? Bởi vì hơi thở là gần gũi với mình nhất, và hơi thở là thiết thực với mình nhất. Tại mình không còn thở là mình chết, mà không còn thở là không còn gì hết, chứ đừng nói là cái gì hết. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Cho thưa đại chúng là hơi thở rất là quan trọng. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Virginia, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa là ở tận Canada, người ta cũng phải hít vào thở ra. Mà xa nữa như ở China, người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Không thở là mình chết. Vậy thì hơi thở rất là quan trọng. Và khi chúng ta trở đưa cái tâm mình trở về với hơi thở được rồi, mình tỉnh được cái tâm rồi, thì những việc khác mình làm nó hay hơn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị muốn làm một món pate chay, nhưng bây giờ mình biết làm. Thì bữa đó mình ngồi mình suy nghĩ, cái gì làm ra mùi, ra màu, ra cái mềm mại như vậy. Suy nghĩ ra được cái công thức làm pate chay là thiền. Trong khi đó tất cả những thứ khác đều vắng bạc hết, tâm thức mình bây giờ chỉ còn một món thôi, là pate chay. Lấy nấm đông cô, rửa sạch, bỏ vô nồi nước để ngũ vị hương, năm cái ngôi sao năm cánh đó, nêm nếm chút cho vừa ăn, nấu lên cho nấm đông cô nó mềm và nó rút hết cái nước gia vị đó vào trong nấm. Xong rồi chúng ta lấy tàu hũ trắng, lấy tàu hũ ki, phô mai đầu bò với nấm đông cô hỗn hợp xay lại cho nó nhuyễn. Xong để ra bên ngoài, cho thêm chút bơ đậu phộng, đánh đều nó lên, nêm nếm cho vừa ăn, phải không? Phô mai đầu bò nhiều thì nó béo, và cái màu nấm đông cô làm ra cái màu đen, ngũ vị hương làm ra cái mùi hương vị đó, thì là ba tê chay. Đó là một thôi, chứ còn ba tê chay có cả chục công thức khác nhau, cả chục công thức khác nhau. Trời, tôi muốn ăn tuna chay, mà không biết tuna chay làm sao. Đậu chickpeas xay chung với lại chicken ham, rồi đem ra trộn mayonnaise vô, nêm nếm có tiêu, sắc dưa leo, bằng hột lựu trộn vô thì ra món tuna. Thí dụ vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Thì thiền không phải là ở trên cái tọa cụ đó, mà khi tâm mình không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác, chỉ một việc đó thôi, thì là thiền. Cho nên mình không phải ngồi thiền để cái tâm mình trống rỗng. Cho nên Ngài Huyền Giác cũng đã rầy mình ở trong một bài kệ, một bài ca chứng đạo của Ngài: ai có niệm và ai người không có niệm. Ngồi mà không có niệm thì cục gỗ khác chi. Con người mình có bao giờ không niệm đâu, nhưng mà mình niệm cái gì? Có những người không niệm gì hết, chỉ niệm tiền thôi. Có không? Có. Hồi nhỏ nè, trời ơi, lì xì một chút cái chạy vô góc đếm, đếm xong rồi bỏ, cái 5-3 phút sau chạy vô góc đếm nữa. Từ nhỏ là đã niệm tiền rồi. Vậy thì bản chất tham con người có không? Chủng tử tham có không? Ai dạy nó tham mà tự nó tham? Con nít nó chơi với nhau, nó bị người ta lấy đồ chơi, nó hét lên, nó đánh người ta. Ai dạy nó? Chủng tử sân của nó có sẵn. Vậy thì mình tu là để thấy chủng tử đó, để chuyển cái chủng tử đó. Mình ngồi thiền, mình thiền định để mình thấy cái đó, thấy cái tập nghiệp đó, thấy cái chủng tử đó. Thậm chí bây giờ mình là Phật tử nè, tụng kinh biết tham rất là nhiều, nói dữ rồi lắm, nhưng mà đi chợ mua đồ sale là biết mình còn nhiêu tham rồi. Người ta mà nói bắp đồng trái ngang, lột từng cái vỏ bắp lên coi hột nó làm sao cho đều đặn. Trời ơi, lột hết nguyên cái rổ bắp luôn, mua 2 trái à. Mình muốn biết mình còn phần trăm nhiêu tham là mình coi mấy chuyện đó là thấy hết. Dưa leo mà bán đồng trái của trời ơi, cầm đo cân nhắm. Không có gì tội hết nha, không có gì tội hết. Pháp Hoài chỉ nói để thật sự ra tu ngay giây phút đó hết, mình chứng đạo ngay giây phút đó hết. Mình làm xong rồi cái trời ơi, mình cũng còn dữ dội vậy hả, thì mình nhẹ nhàng đó liền. Chuối mà bán phao đó nghe, một nải ta lặt bẻ mấy cái trái nào ra hết, lát còn đâu 2-3 trái dính chùm mình. Chỗ nào mà bán limit mà 6 cái nghe, mình mua 6 cái đi ra qua quầy khác tính tiền 6 cái nữa. Trời hay không, mình tôi mua 24 cùng đó. Về còn khoe nữa. Không hề tội lỗi gì hết, không có tội gì hết đó. Nhưng mà mình muốn biết phần trăm căn bản phiền não tham sân si của mình không, còn ngay chỗ đó. Hoặc là bây giờ ví dụ thôi, một người đó họ làm cái gì đó giống mình, mà bao nhiêu người xúm xích lại khen họ hơn là bữa trước khen mình. Mặc dù mình vẫn cười đó, nhưng mình hãy quán lại cái tâm mình, có một chút gì ganh tị trong đó không? Tự mình biết thôi, không cần nói ra. Tự mình quán. Thiền là vậy đó. Thiền là đủ định lực để thấy tâm mình nó đang diễn hành như thế nào. Đó là thiền, là tu chứ gì đó. Cho nên đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình đi theo đạo Phật là đi theo con đường tỉnh giác, thấy rõ mọi hành vi, ý niệm của mình trong đời sống hàng ngày, chứ không cần nói cúng kiến, bái lại, tụng niệm gì cả. Còn sự cúng kiến, bái lại, tụng niệm là phương tiện trợ duyên cho mình tu thêm, vì mình không đủ khả năng đọc được lời đó, thấy được cái đó. Chư vị tổ thấy được, nói ra hết cho mình, để mình nương theo cái đó thấy mình thôi. Đạo Phật có bao nhiêu môn phái? Có tổng cộng 5 phái: Cái Bang, Nga Mi, Thanh Thành, Võ Đan, Thiếu Lâm Tự. Thưa đạo chúng, Nguyên Thủy Đạo Phật không hề có phái nào hết. Thời Đức Phật còn không có Bắc Tông, Nam Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa, không có tông môn pháp phái gì hết. Chỉ một thôi là Tăng Đoàn. Đức Phật là thầy lãnh đạo cả một tăng đoàn. Sau 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, trong tăng đoàn có những ý kiến dị biệt, cho nên bắt đầu đó tách làm hai. Mà chữ tách làm hai nó cũng không có gì chống bán nhau, chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi. Một bên thì muốn giữ y chang không thay đổi, một bên thì muốn cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại. Cái cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại đi về phương Bắc, cho nên chúng ta gọi là Bắc và còn gọi là Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển. Còn các vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là Thượng Tọa Bộ, hồi trước gọi là Đại Chúng Bộ, rồi Thượng Tọa Bộ ở phát triển ở phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo Đại Chúng đó, Đại Chúng Bộ đó, dần dần về sau trong nội bộ của Đại Chúng có những người có những tư tưởng khác nữa, cho nên nhảy ra nhánh, nhảy riết thành 20 nhánh, cho nên chúng ta gọi là 20 bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết. Gọn gãy bây giờ trong Phật giáo còn 2 nhánh thôi. Chúng ta thường gọi là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là Tiểu Thừa hay Đại Thừa để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là Đại Thừa thì đôi khi mình có cái khái niệm là tôi lớn hơn anh kia, mà thật sự trong danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng không có cái nghĩa đó. Nó không có mang cái tính nghĩa là chê ai hết. Mà Đại Thừa là xe lớn, Tiểu Thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ 5 chỗ ngồi, xe lớn 7 chỗ ngồi, thế thôi. Hay là 50 chỗ ngồi, chỉ có cái ý đó, chứ không có cái ý gọi là chê ai nhỏ mà tự xưng mình lớn. Và ngày nay chúng ta nên gọi Nam Truyền và Bắc Truyền để cho dễ dàng là dễ nghe hơn. Và Nam Truyền thì giữ nguyên thủy, cho nên các vị vẫn đi khất thực, vẫn ăn ngày một buổi và vẫn ăn mặn. Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngài đi tìm ăn, mà các ngài đi khất thực thôi, rồi ai cúng gì các ngài dùng nấy và không đặt vấn đề. Còn Phật giáo phát triển thì chúng ta không còn đi khất thực, mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp chúng ta nấu ăn. Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn, cho nên chúng ta đề xướng ăn chay. Và trong này mới câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa, không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người, cướp của, làm ác mới phạm giới. Còn cái ăn là anh đi ra đường, anh xin, người ta có cái gì người ta cho cái nấy, anh không hề xúi ai, cũng không vì anh mà người ta giết, người ta cho anh ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục, là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn, không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn có phạm giới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, mình là Phật tử tại gia còn ăn mặn, không có tội, không sao hết. Rồi mình phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày 4 ngày gì đó tùy mình. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, cái ăn của mình đó nên nhẹ nhàng. Ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được. Ví dụ con gà, con vịt. Còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ. Uống máu chim mới tốt. uống máu rắn mới tốt, thì cái đó là không nên. Bởi vì xã hội không có chấp nhận. Mà mình đi, mình nghĩ ra những cái cách nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân. Nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì? Toàn là dưỡng cái dục, cái sân, cái ác, chứ không bao giờ có cái thiện. Rồi Pháp Hòa ví dụ thứ hai. Thôi thì bây giờ con gì nó chết mình ăn. Mình đi ra chợ đó, tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ. Thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó, chưa hành động giết nó, nhưng mà cái cách giết đã sanh ra. Bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nước sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình. Ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức mình bằng cái ác. Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu. Nhưng mình tập ăn chay kỳ, và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi, đừng có quá bất thường. Rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về Thủy Sám Pháp, thì khi Pháp Hòa giảng cái bài đó, nói về cuốn Văn Thủy Sám, thì Pháp Hòa nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam. Chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn, mà khi trở về lại bên này, họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó, để cho đại chúng biết là Phật giáo không có bắt mình làm cái gì, nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt. Xin thầy giảng cho thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này muốn biết thì đi về tìm cái bài Pháp Hòa đã giảng rồi, Phật Đản năm ngoái, duy ngã độc tôn. Và chữ ngã ở đây có nhiều cách diễn giảng lắm, nhưng mà cái ở đây muốn nói là gì? Sự tự tại không dính mắc của con người mình. Quý vị thấy trong cuộc sống này nè, các pháp mỗi ngày nó đang xảy ra không? Khen, chê, thương, ghét, hờn, giận, trách, phiền, đủ các pháp xảy ra. Nhưng hôm nào, đối cảnh nào mình ứng xử cảnh đó mà tâm không khổ đau thì gọi là ngã độc tôn. Nghĩa là mình tự tại được với tất cả các pháp đang diễn biến trong cuộc đời này. Vì pháp nào cũng chỉ là tạm. Con xin hỏi thầy, nếu thầy khuyên mọi người ai cũng ăn chay hết và không nên sát sanh, vậy thì những con vật này như heo bò sẽ bị tuyệt chủng? Gì không? Em đâu có nói vậy đâu. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa gặp đại chúng và nói quý vị ơi, quý vị nên ăn chay trường hết đi. Em nói rỉ rả mỗi tuần được mấy người ăn. Khuyên thiện là khuyên thôi, chứ đâu phải chúng sanh mình dễ nghe đâu. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói gặp đây nè, gặp mấy đứa độc thân nè, mấy đứa thanh niên độc thân nói tu đi con, đi theo thầy tu. Dạ dạ, tháng sau nó gửi thiệp cưới rồi. Đâu phải mình khuyên mà người ta làm đâu. Bởi vì sao? Bởi mình cứ phải nhớ rằng chúng sanh phàm phu, tánh tình cứng cỏi, cái tập nghiệp của chúng sanh nhiều lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Thôi bây giờ đừng nói chi mấy người đời, nói mấy Phật tử gần gũi với mình nè, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tùm lum la đó. Vậy mà đụng chuyện nó thôi đừng sân chị. Không được, không sân nó tưởng tôi hiền. Tôi phải nói một lần cho nó yếu tai. Biết mặt đó. Phật tử thuần thành nó mà khuyên mà còn vậy đó. Mà tới hồi mà sân lên đó, thầy tới không có thầy bà nào hết. Bảo qua nói vậy đại chúng đồng ý không? Đâu phải khuyên là người ta nghe đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, mình không bao giờ diệt được hết người. Mình cái người ác mình giết được, nhưng mình không có giết được cái pháp ác. Cái sự ác nó tồn tại,
Con người ác không thích giết mà xong, nhưng mà họ chết rồi đâu phải người khác không ác đâu. Cái pháp ác nó còn. Vậy bây giờ mình dùng thì giờ của mình đi diệt kẻ ác và diệt pháp ác, mất thì giờ. Thôi bây giờ mình xiển cái thiện, cứ nói cái thiện, cứ xiển dương cái thiện, thì lâu ngày cái thiện nó phải có mặt và cái ác nó giảm. Nó không hết nhưng mà nó cũng phải giảm. Pháp Hòa thưa, mình không cần dẹp bóng tối, chỉ cần mở ánh sáng đèn thì bóng tối nó tự tan. Cho nên mình không có diệt được hết người cái sự ác trên đời này đâu. Mà con người ác giết nhiêu cho đủ, cuối cùng mình làm chuyện mất thời gian. Cứ lo giết người ác, diệt cái ác mà không lo xiển cái thiện. Mà nếu mình cứ lo xiển cái thiện thì cái thiện nó phải có mặt. Cho nên Pháp Hòa mới nói đại chúng, cái cách tu Pháp Hòa mỗi ngày nó bình thường vậy. Thí dụ như ai làm gì Pháp Hòa nói gì, Pháp Hòa không có nghĩ xa, nghĩ gần vậy thôi. Người ta nói vậy nghe vậy, mình nghĩ xa mình khổ, mình tự phải khoe nữa chứ. Đừng có tưởng tu không phải dở đâu à. Nói một tôi hiểu mười á. Nhưng mà hiểu mười để khổ hay là hiểu mười để an lạc? Nếu hiểu mười để khổ, hiểu điều đó để làm gì? Cho nên á, đơn giản thôi. Khách tới thì mình tiếp, khách đi thì mình tiễn, khách chưa tới khỏi chờ. Thưa Thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện và mua cá phóng sanh. Nhưng có năm rồi bạn con nói muốn thả cá phải rước Thầy tụng kinh quy y cho cá trước rồi mới phóng sanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc, thả cá mà phải rước Thầy tụng kinh quy y cho cá, điều có đó có đúng trong đạo Phật không? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đạo Phật. Nhưng mà nó không phải là nó xấu, tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp, nó trở thành, nó tái sinh làm súc sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó, mình phóng sinh thôi, thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó, để cho nó lại may mắn là nó thoát được rồi, nó cũng siêu thoát cái kiếp, hoặc nó nghe, nó hiểu, nó ăn năn cái tội lỗi, nó hối hận, nó phát tâm, nó tiến hóa, điều đó tốt. Nhưng mà không cần thầy, mình làm cũng được. Ví dụ bây giờ, nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha. Ngày mai tôi cần 300 con chim nha. Mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt. Đúng nghĩa phóng sanh là thấy đâu thả đó, chứ không có dặn dò gì hết. Cái thứ hai, mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do. Các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện, cho nên đời này thọ thân không lành. Thôi thì ráng nương điều thiện, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương chánh pháp chuyển hóa tu hành, để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà trên dao dưới thớt của người khác. Nói vậy xong rồi tự tâm mình niệm Phật thả, nó mừng dữ lắm. Nó mừng dữ lắm. Nó nói bà này tụng kinh ít. Mình đem 200 con chim lên chùa, gặp ngay lúc chùa không có thầy. Thầy ổng đi đâu? Chờ hoài chờ quỷ. Thầy ổng về tới. Gì đó con? Dạ thầy chú nguyện giùm con. Ông nói để thầy vô thầy nghỉ ngơi một chút, uống nước rửa mặt đồ ra. Thầy phúng đâu mấy cái, thầy tụng đâu mấy câu, mở ra hết 10 con chết. Phóng sanh đâu chưa thấy mà 10 con nó ngủm củ tỏi rồi. Cho nên không cần làm việc đó. Không cần. Mình có tâm phóng sanh là cái tâm mình phải phóng khoáng. Mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình. Nè, tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe. Anh đó nha.
thế này thế kia, rồi đó ăn đi rồi đi. Cái của làm phước á, nó không bằng cái cách mình làm phước. Của cho đó, nó không bằng cái cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng lắm. Ngay khi mình là Phật tử trong chùa mà mình service cho Phật tử khác tới, ghi danh cho người ta dự khóa tu, dẫn người ta vô phòng để nhận phòng dự khóa tu, phát cho người ta cơm nước gì người ta dùng, tất nhất nhất phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước. Còn không á, việc thì thấy phước mà cách của mình làm hồi nó mất phước. Mình không làm cho người ta nhẹ nhàng mà còn làm cho người ta tăng trưởng cái bất thiện trong lòng. Tôi tưởng đâu á, trong chùa toàn là Bồ Tát công quả, ai tò ai nhờ đâu, tò ông Tiêu không, diện nhiên đại sĩ không, thế nó uống đi. Cho nên của cho không bằng cách cho, của làm phước không bằng cách tạo phước. Mà muốn tạo phước á, xưa đại chúng Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè, nếu mình mở cái vòi nước có ào ào thì chuyện đó bình thường, không chừng á, mở lớn quá vì nghĩ nó dư nước á, mở mạnh nước nó văng. Nhưng hôm nào cái vòi nước mà nó không có nước, nó chỉ nhỏ rỉ rả đó, thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng, không văng giọt nào. Còn mình ỷ mình có nước lớn, mình mở một cái nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở một cái nước nó văng ra. Cẩn thận cái đó. Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ, cho nên việc làm của mình, hành động lời nói, mỗi mỗi đều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một Phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó cao lớn lắm, mở ra một cái nước nó văng tứ tung, ở trong chén cũng có nhưng mà rớt ra ngoài cũng rất nhiều. Thôi nhiều đó đủ rồi. Giờ này nợ lại buổi chiều nha. Như là Phật, Pháp Hòa thấy đồng hồ là gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi chắc quý vị cũng mệt. Mệt không? Hỏi chơi mà trả lời thiệt hả?